Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À, vâng, chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi.
Giáng sinh rồi.
Dạ, anh có đang ngồi chờ được nhận quà hay không?
Dạ không, hôm nay ra ông già Noel ông chê mình rồi.
Mình tự làm ông già Noel
quá,
hả?
Quá tuổi.
Hay
quá
là anh tự làm ông già Noel?
Dạ.
Nhưng mà anh ở Mỹ thì chắc cũng lâu rồi. Có năm nào hay là có những cái gì mà trong dịp lễ Noel mà anh cũng có những cái kỷ niệm không sao?
Kỷ niệm thế này là đi vượt biên. Năm 78 thì khi mà tới đảo, chưa tới đảo Mã Lai, tới cái bờ biển Mã Lai là đúng ngày đêm Giáng sinh. Năm 78, và vì là đêm Giáng sinh là không có ai làm việc hết, thành ra chúng tôi bị đẩy vào trong nhà kho mà hết sức là dơ giấy bẩn thỉu đó, và cũng không được tiếp tế gì cả, bởi vì bên Mã Lai họ cũng vẫn nghỉ đó. Các cái cơ quan mà từ thiện này kia họ không làm việc, nó phải ở đó đến mấy ngày thì bắt đầu họ mới xuất hiện. Dạ, cái đó là cái kỷ niệm năm 78. Rồi năm 88,
10 năm sau,
thì lúc 10 năm sau thì tôi lại bay qua Hồng Kông. Từ vì lúc đó là Hồng Kông đã bắt đầu đẩy thuyền ra biển, họ không chấp nhận, không có nhận người Việt đi tị nạn nữa.
Rồi hình như là bắt đầu bắt đầu đóng, chuẩn bị đóng cửa là năm 86 rồi phải không? Thế anh là chuẩn
bị không, năm 88. Năm 88
mới bắt đầu à.
Ngày tháng 9 năm 88 thì lúc đó là tôi đang đi làm kỹ sư, thành ra đâu có đi được. Thành ra cuối năm nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh tôi mới bay qua bên Hồng Kông. Thành ra cái ngày lễ Giáng sinh, đêm Giáng sinh của năm 88 ở Hồng Kông thì là tôi bắt đầu đi thăm các trại, và tôi lẻn vào các trại được vào đúng cái dịp lễ Giáng sinh và quay hình ở trong đó. Lúc đó nó trở thành trại cấm này, người ngoài không được vào, nhưng mà tôi lẻn vào được và cứ nấp lùm ở trong nhà người, cái chòi này chòi kia đó, để chĩa cái camera ra ngoài mà thu hình, thưa chị.
Dạ, anh vào mà người ta lúc đó người ta tưởng anh ông già Noel á, cho nên họ
giả
lơ đó. Dạ, chứ không phải.
Không, cái dịp đó rất nhiều, nó dễ dãi hơn, là tôi mới lọt vào được.
Dạ, nhưng mà cái lần đầu tiên năm 78 qua mà để đóng cửa vậy, có vui hay buồn hay không? Hay là cái cảm giác như thế nào? Ít ra là mình cũng đến, gọi là tạm, gọi là bến bờ tự do trong cái ngày lễ Noel thôi.
À, thế này, tức là tới đó rồi xong rồi cái... Khi mà vừa mới tới nơi thì là cái tàu nó bị mắc cạn, nhảy xuống. Tàu của tôi có nhiều người lắm, cái tàu nhỏ mà đến cả 500 người.
Wow.
Thành ra cảnh sát Mã Lai họ chặn lại nhưng không chặn được, bởi người cứ đổ xuống. Họ lấy súng, báng súng họ đánh. Thì những thanh niên khỏe mạnh họ lao xuống trước lãnh đạn, lãnh đòn. Thì sau đó bắt đầu mới chuyển trẻ em đàn bà xuống. Dần là tôi là cái người cuối cùng đi xuống để mà bảo đảm rằng mọi người không có ai sót ở trong, bị bỏ rơi trên tàu hết.
Họ đánh hả anh? Họ đánh hả? Mình tới
họ đánh chứ họ không cho vào.
Họ không cho vào. Mà năm đó, năm 78 là chưa có cấm hay gì mà vẫn bị đánh hả?
Không, Mã Lai họ nói họ không nhận người nữa bởi đông quá. thành ra họ đánh, nhưng mà một số người cứ giơ tay lên đầu hàng, xong rồi cầu cứu đó, một ít người biết tiếng Anh đấy, thì họ cũng không nỡ giết, không nỡ bắn. Khi mà họ thấy đàn bà con nít xuống nhiều thì họ đành phải chịu thôi. Thành ra họ mới cho cái xe tới chở, chở vào cái chỗ mà tôi nói cái nhà kho mà dơ bẩn lắm đó. Qua ngày hôm sau thì mới xin có một cảnh sát Mã Lai đến, thì chúng tôi xin được ra ngoài để vớt lại những cái thực phẩm quần áo này kia, bởi đêm hôm trước thì đâu có kịp để mà nhặt đâu. Thì khi mà ra đến nơi thì tôi được mời đi bởi tôi biết tiếng Anh, làm thông dịch. Thì khi mà ra đến nơi đó thì trời ơi, không còn cái tàu nữa, tàu nó bị đánh bể hết trơn rồi. Thành ra nếu mà ở lại thêm vài tiếng có lẽ chết hết, bởi vì cái tàu đó là cái giống như cái xuồng nhỏ thôi, xong rồi mới để mua cái số đăng bạ của cái xuồng đó, xong rồi chủ tàu là họ tháo gỡ ra hết, đóng lại hết từ đầu, mà đâu có gỗ, thành ra họ cưa cây tươi, rồi họ mới ép nó lại bằng những cái bù lon, những cái đinh khổng lồ, nhưng mà ra biển thì nó lại bung ra lại thôi. Khi mà gò nó lại thì không bao lâu nó bị va vào cát, xong rồi sóng nó đánh vào tới tấp thì nó bung ra lại, nó bể hết, nó không còn cái gì hết, chỉ còn cái sườn này. Rồi quần áo, rồi thực phẩm nó văng tứ tung vương vãi ở trên bãi đó. Xong tôi mới đi nhặt các cái lon Vigo, thực phẩm này kia đem về. Và lúc đó không ai có giày dép hết, bởi nhảy từ trên tàu này xuống mà. Thành ra tôi nhặt được đôi dép chỗ này, đôi giày chỗ kia về thì không có ai mà có đúng một đôi hết. Người thì đi, mẹ tôi còn nhớ là đi trước cao trước thấp. Nhặt được cái gì đi cái đó thôi. Thành ra rất là cực khổ. Bây giờ nhìn lại thấy buồn cười, nhưng mà thời gian đó thì cực khổ lắm. Bởi cũng chưa biết vô định, rằng biết đâu Mã Lai nó lại bỏ mình lên tàu, nó kéo ra biển.
Sợ chứ.
Bởi thời đó cũng có cái đó. Rồi mấy ngày hôm sau thì mới được đưa ra đảo Vi Đông. Thì lúc đó mới yên tâm rằng mình đã không bị đuổi về nữa, không bị đẩy ra biển nữa.
Nhưng mà nói chứ mấy cái nói tàu nghe ấy giống như những cái ghe nhỏ nhỏ đóng và đi vượt biển. Cái thời đó mà anh nói đi ra vớt đồ ăn, Nhã Quyên nghĩ thứ nhất là sóng biển nó mạnh nó cũng đẩy ra ngoài hết, thứ hai là không biết cái thời đó anh đi vượt biển như thế nào, nhưng mà Nhã Quyên nhớ là đi vượt biển thì thường giống như là làm những cái đồ khô đó để cầm theo, giống như là trà bông hay gì đồ khô cầm theo, cho nên Nhã Quyên nghĩ là khi mà rớt xuống nước đồ rồi chắc cũng không còn gì để mà ra mà vớt nữa. Và những cái ghe đó, cái thời đó là ghe xuồng là nhỏ thôi và người. Nhưng mà anh lúc đó anh là, cho Nhã Quyên hỏi là tại sao mà anh lại là được giao cái nhiệm vụ là người cuối cùng đi ra để make sure là không có còn ai ở trên tàu.
Tình nguyện rồi.
À, anh tình nguyện hả? Anh đã ác tiệp từ lúc nhỏ rồi.
Là khi mà đi vượt biên á, thì chúng tôi phải đi rời khỏi nhà rất sớm, bởi bố tôi lúc đó có tin rằng công an nó sẽ bắt, là phải chạy lên Chợ Lớn nằm ở đó mấy tuần xong mới đi thẳng luôn. Khi mà ra đến nơi thì đâu có tàu thuyền gì đâu, họ hứa này kia, nhưng mà ra đến nơi thì thấy có ghe nhỏ thế, bắt đầu kéo vào rồi bắt đầu đóng thành cái thuyền, mất mấy tháng. Thì trong suốt thời gian đó tôi là một trong người đầu tiên, thành ra coi như là lão làng, mặc dù mình còn nhỏ xíu à.
Mà biển ở đâu, biển Vũng Tàu hay là biển nào thưa?
Dạ không, đó là Trà Vinh.
Ở Trà Vinh, đi xuống Trà Vinh.
Dạ xuống đó là thành ra tôi quen thuộc hết. Đó, cuối cùng là gần như là hỗn quan hỗn quân đấy. Thành ra tôi coi như là đứng ra để mà gần như là điều động, phát nước này kia vân vân. Cho ai nước, bởi đi thì đâu còn nhiều nước đâu. Phải chia đều ra. Tàu lúc nào cũng nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia, chị ơi, không bao giờ nó đi thẳng hết. Quá
chắc...
đông người đi.
Yeah.
Mà bên dưới đó thì khổ lắm. Dưới cái boong tàu đó thì là đến 3 tầng ngồi như là cá hộp vậy. Xuống đó là cái hơi nóng của người ta ra là ngộp thở. Xong rồi có những người ói mửa này kia kinh lắm. Thành ra lâu lâu rồi phải cho người đi lên.
Cái tàu đó của anh có khoảng bao nhiêu người?
Nó có khoảng đến 600 mấy chục người đó chị.
Nhưng mà hình như
lèn.
Wow, 600 mấy chục người là cũng đông đó.
Dạ.
Dạ chuyến đó đông.
Lèn, ngồi lèn, dạ vâng.
Wow. Mà đi như vậy cái khi mà anh cái 78 thì chắc cũng chưa có nhiều. Chưa có nhiều người vượt biên, nhà quy nghĩ hình như bắt đầu năm 80, 81 á bắt đầu là vượt
không,
biên.
Không. Khi mà chúng tôi vừa mới tới đảo Bi Đông rồi, trời ơi, nó thần tiên nó nhìn xuống là ô, thấy san hô, thấy cá bể nước nó trong veo.
Ừ.
Mà trên đảo chưa có nhiều người.
Dạ.
Nhưng mà chúng tôi ở đó 7 tháng thôi, lúc mà ra đi đó thì đảo nó đến 40.000 người là ra đường không còn chỗ để mà đi nữa. Tức là cứ ra đường đứng như vậy là mình không đi người ta cũng đẩy mình đi, đi theo dòng người. Mà ừ. không còn giếng, không còn nước nữa. Thế đào lỗ chỗ, chỗ nào cũng đào giếng hết. Thế ra ban đêm mà đi không khéo là lọt giếng đó. Xong rồi chuột nhiều lắm, xong rồi rác không còn chỗ đổ nữa. Thậm chí có những người là chèo xuồng ra ướt ngoài xa đổ rác. Mấy ngày hôm sau rác nó lại bay, nó được dội trở
lại. Nó trôi
lại,
nó trôi lại.
Dạ. Nó kinh hoàng lắm, rất dễ bị bệnh dịch. Mà may không có bị dịch, nó dịch là nó phong tỏa là chết nhiều lắm.
Dạ, yeah. Tại người qua sau thì lại nói người qua trước sướng. Người qua trước thì nhìn người qua sau nói người qua sau sướng hơn. Hồi đó tụi tôi qua không có nước mắm mà ăn. Trời ơi, gặp người Việt trên đường vui lắm. Nhưng mà nếu mà ai đã từng đi vượt biên là nó khổ vô cùng. Thì Nhỏ Quyên cũng từng đi vượt biên. Cái dầu á anh, nó dầu trên ấy là nó trộn, mình nhỏ lắm, nhỏ quyên nó nhỏ lắm, hớn ha hớn hở nữa chẳng biết gì, nhưng mà phải đi mà nghe nói là phải trốn, tại vì khi mà tới những cái vùng mà mình không phải là dân địa phương họ biết liền anh, họ biết là, mình đó cái, gặp ngay cái thời điểm mà họ biết mình là người người ở nơi khác tới rồi họ báo công an. Nên là mà nhỏ thôi nhưng mà không biết gì cả, nhưng mà cũng nói chung là những người mà đi sau này nó trời ơi được qua đây lâu rồi, có công an việc làm, có mọi cái, nhưng mà Nhã Quyên thấy khổ lắm, khổ nhiều cái lắm, ai cũng sẽ trải qua những cái không, nếu mà chưa trải thôi, nhìn người ta bây giờ thấy, nhưng mà có những cái trải qua đi bộ trời lạnh trời mưa không xe không đồ nhiều cái, và cái việc gì cũng làm tất cả, cho nên Nhã Quyên lại nghĩ những người qua sau này đi máy bay hay là qua sau này thì hoặc là sau này có nhiều chợ Việt Nam, có nhiều người Việt Nam, có nhiều dịch vụ Việt Nam hơn, phải không thưa anh?
Dạ vâng, mỗi một cái hoàn cảnh nó đều khác nhau thưa chị. Khi mà qua đó thì tôi đi làm ngay.
À.
Và tôi còn nhớ rằng là
lúc đó anh đủ tuổi đi làm chưa mà qua
à,
là
lúc đó qua là đủ tuổi đấy chị, 20 tuổi đó. Vừa đi học vừa đi làm. Làm ngay, và có nhớ cũng có một lần không còn tiền nữa bởi vì đi làm trong trường đấy. Ra thì là trả tiền phòng, tự túc tự sống. Mà đâu có xe đâu, đi bộ thôi, mà hôm đó trời tuyết khủng khiếp lắm, lạnh cóng, mà cái đôi giày mà đem từ cả nhà chỉ mua dành tiền được mua cho tôi được đôi giày thôi. Còn mọi người là không có giày để mà đi, toàn đi dép ở trên trại đấy. Thì cái đôi giày đó đem qua thì nó cũng đã hở rồi, nó há miệng rồi. Mà đi mà mùa đông mà đi cái đôi giày đó thì nó lạnh buốt chân, và không, và phải đi xe bus thôi. Và đến nó cứ nhớ còn có lần chỉ còn đúng 25 xu trong túi. Bây giờ một là đi xe bus thì không có gì để ăn, hai đó là đi bộ thì tôi mua cái bánh, cái hộp bánh nhỏ nhỏ mà các cái con vật này kia đó cho con nít đó. Mấy con voi con cá này nọ đem về để dằn bụng thôi. Và đi phải đi bộ 3 mile đi tới trường, đi bộ về, rồi tối cái tay nó tím hết trơn, tự nó cóng này ra phải mở robinet nước nóng ra để nó tan cái đá ra. Rồi tối thì ngồi ăn mấy cái con, cái bánh con bật này kia vân vân. Thế là cho nó qua, để chờ đến ngày mà được cái lương đi làm. Nó rất là cực, chứ không phải không đâu.
Anh nói 25 sen, nhà cô nhớ là đi bộ đi học, đó high school đi học. Có những người bạn họ có tiền thì họ lên xe bus 25 sen. Ôi mình nhìn mà mình ao ước như là một cái phải đi bộ lạnh lắm, ở tiểu bang nhà quê cũng lạnh mà đã lạnh mà còn mưa nữa. Trời đã lạnh mưa nhưng mà cũng cũng qua thôi. Cái nhà quê nghĩ nhiều khi có nhiều người nói thì cái khổ mà nhiều khi nhờ những cái khổ như vậy mà mình sau này mình cũng phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống. Thì gần cuối năm rồi thì những có những cái kết quả của PPSOS trong năm vừa qua có những cái điều gì vui thưa anh?
Cái điều vui nhất đó là chúng tôi vận động được khá nhiều đồng bào được tái định cư sau khi mà luật sư của chúng tôi can thiệp cho họ có quy chế tị nạn đấy, thì họ cứ nằm ở đó chờ năm này sang năm kia, có người mười mấy năm không được đi đâu hết, nhưng mà trong ba năm trở lại đây chúng tôi có cái nỗ lực hẳn hoi để vận động đấy, thì từ đầu năm 2022 đến giờ là cỡ khoảng hơn 400 đồng bào đã đi tái định cư ở nhiều quốc gia khác nhau. Và trong những cái tháng tới đây, 3 tháng nữa, tôi ước lượng khoảng 60 đồng bào nữa cũng sẽ lên đường đi định cư. Nhưng mà đặc biệt có hai trường hợp rất là đặc biệt. Một trường hợp là của cô Thở Thái Ayun, là một cựu nạn nhân buôn người mà chúng tôi đã phải đưa âm thầm, đưa gấp từ Ả Rập Xê Út bay qua Thái Lan. Chúng tôi hợp tác với lại cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở bên vùng Trung Đông, rồi ngay cái hội đồng nhân quyền của quốc gia sở tại tức Ả Rập Xê Út nữa. Bởi vì cô này có đứng lên có tố cáo hai cái tay viên chức trong tòa đại sứ Việt Nam là thủ phạm buôn người, thành ra bị đe dọa và sẽ đi tù. Và không những vậy, họ lại dùng chân tay của họ, là cũng là những cái người mà đi lao động nhưng mà lại trở thành cái thành phần tội phạm, họ vào trong cái nơi trú ẩn của cô này và định giết chết, đánh chết, là cô này phải chạy đi để mà cầu cứu. Nhưng chúng tôi thấy là nguy hiểm tính mạng rồi, bởi cô này dám đứng lên để mà tố cáo, và chúng tôi phải đưa gấp bay qua bên Thái Lan. Và khi ở Thái Lan đó, thì được luật sư chúng tôi can thiệp để trở thành người tị nạn. Nhưng mà trong thời gian đó thì thân nhân ở trong nước tiếp tục bị công an đe dọa, bởi cô này vẫn kiên quyết là lên tiếng, và không những vậy lại giúp cho những chị em mà cô này đã đưa thông tin cho chúng tôi để giải cứu nó, khi mà về Việt Nam thì lại đòi công lý tiếp. Thành ra công an nhà nước rất ghét với cô này. Và mới đây ngày 7 tháng 11 vừa rồi, tức đây cách đây khoảng hơn một tháng, thì đã đến tái định cư ở North Carolina. Là một người chúng ta thấy rằng từ cô này là người thượng nhé, theo đạo Tin Lành, mà cô này trước đó ở Việt Nam lại đi đến các trại tù này kia, các từng làng một để mà lập danh sách những người theo đạo Tin Lành mà bị bỏ tù. Khi mà công an khám phá ra thì cáo buộc cô này là phản động, bởi cô gửi thông tin nó ra ngoài. Thành ra cô không có công ăn việc làm, không tìm được công ăn việc làm chỗ nào hết. Ta phải đi xuất khẩu lao động, chương trình của nhà nước Việt Nam. Khi qua bên Ả Rập Xê Út thì bị bóc lột sức lao động. Rồi đến lúc mà đi ra thì không có chuyến bay về. Bởi lúc đó chị Nhã Quyên nhớ những chuyến bay giải cứu, tức là phải đóng tiền rất nhiều.
Dạ,
cô làm gì bất nhiên.
Dạ. Cái vụ Covid này... đó hả anh? Cái thời Covid.
Đúng là vụ Covid đó. Thành ra năm 2021 đó thì cô này mới lên cầu cứu. Chỉ vì cầu cứu thôi mà bị đe dọa. Cô chỉ xin nhà nước ơi, lãnh sự quán Việt Nam ơi, giúp chúng tôi đưa ông tôi về, mà cô này đứng chung với mười mấy chị em phụ nữ khác cũng cùng hoàn cảnh như vậy, chỉ cầu cứu thôi mà bị đe dọa. Thì sau đó cô này mới tức quá, cô mới tố cáo ra hết, và chúng tôi mới đưa về Việt Nam, đưa về Thái Lan để bảo vệ. Và cuối cùng cô đã sang Mỹ, và sang Mỹ thì chúng tôi lại sắp xếp để cô vào thẳng Bộ Ngoại giao Mỹ để mà trình bày tôi là nạn nhân đây nè. Bởi Việt Nam báo cáo với Mỹ hoàn toàn sai. Cái người thứ hai thì mới tức thì thôi, ngày 18 vừa rồi, là một gia đình người Hờ Mông, chồng người Hờ Mông từ miền Bắc, vợ là người Cơ Ho là ở Tây Nguyên. Hai vợ chồng cùng theo đạo Thiên Chúa Giáo thì bị cáo buộc rằng là hoạt động với Phunro. Nhưng mà người chồng là người Hờ Mông thì không dính gì Phunro hết, mà Phunro là phong trào nó đã thập tiệm, nó đã ngưng hoạt động năm 92. Thì cái này đó là nhà nước cáo buộc, và cả vợ chồng con cái là chạy sang được bên Thái Lan. năm 2012. Năm 2013, người chồng bị bắt cóc đưa về Việt Nam. Cái chuyện này bên ngoài không ai biết hết. Mình chỉ nghe đến Trương Duy Nhất bị bắt cóc, xong rồi Đường Văn Thái bị bắt cóc. Nhưng mà có nhiều người khác cũng bị bắt cóc. Thì cái anh này đã bị bắt cóc đưa Việt Nam đi tù 5 năm. Được ra tù, anh này lại trốn sang lại Thái Lan. Đoàn tụ với vợ con và luật sư chúng tôi lại can thiệp để được xét là tị nạn. Nhưng mà tội nghiệp là thế này. Trong thời gian mà đang chờ để được tái định cư đó, thì hai người con chết. Một người con nhỏ 6 tuổi thì rớt xuống giếng chết. Chết đuối dưới giếng. Người con trai đầu đó thì chết trôi sông.
Ở tại Việt Nam hả? Lúc đó là ở Việt Nam hả?
Đang ở Thái Lan chứ.
Đang ở Thái Lan mà bị những cái chuyện xảy ra như vậy.
Tội, rất tội. Thành ra có 4 người con, 2 người chết. Mà cuối cùng là qua được bên Spokane và tiểu bang Washington.
Washington.
Mới ngày 18 rồi thôi. Vâng.
Tức là khi mà họ qua là những tiểu bang Spokane ít người Việt lắm, là có người bảo trợ hay là sao mà họ qua?
À không, cái này là họ đi theo chương trình của chính phủ, thành ra có những cái cơ quan như là cơ quan USCC là của Công giáo chẳng hạn, là của Lutheran, họ chuyên môn giúp để mà tái định cư. Nên nhưng mà chúng tôi sắp xếp ngay để mà có người Việt mà chúng tôi quen ở Spokane là thăm hỏi để hướng dẫn.
Nó cũng lạnh. Nhưng mà cái cô đầu tiên á, là bao lâu từ lúc mà bị bao lâu thì mà được qua Mỹ, có nhanh không, cái thời gian mà được can thiệp rồi bỏ qua nhanh lắm hả?
Dạ vâng, tức không, bình thường là rất khó, nhưng mà cô này trường hợp rất là đặc biệt. Bởi vì bên phía Mỹ cũng biết, Liên Hiệp Quốc cũng biết về cái tình trạng buôn người ở Việt Nam nó kinh khủng đến mức độ nào, và chính nhờ cô này, thông tin của cô này mà Việt Nam bị đưa vào danh sách hạng 3 cách đây 2 năm về buôn người, có nghĩa là tệ hại nhất trong tất cả các quốc gia, thành ra Việt Nam đứng hạng 3. Và chính vì vậy mà Việt Nam rất là thù với cô này.
Coi chừng hồi học giỏi lên hạng nhất đó. Dạ, không biết chừng được. Việt Nam mình phấn đấu. Ngoài những cái điều vui đó thì trong năm qua có cái những cái chuyện gì buồn hay là những gì mà bên PPSOS vẫn chưa làm được ha?
À vâng, thì chúng tôi có một cái danh sách dài những người bị nằm trong cái sổ bìa đen của Công an Việt Nam, đặc biệt là những người thượng hoạt động ở trong hội người thượng vì công lý. Ở tháng 3 vừa rồi thì Công an Việt Nam cáo buộc đây là một cái tổ chức khủng bố. Thực sự họ hoàn toàn rất là hiền lành, họ hoạt động rất là ôn hòa. Cái tội của họ là từ vì họ đã làm 200 bản báo cáo về vi phạm nhân quyền đối với người Tây Nguyên. Đó là một cái thành tích khó mà có tổ chức nào trên thế giới mà đạt được. Họ đã báo cáo rất nhiều, do đó họ đã bị tố cáo và Việt Nam gửi giám đốc Sở Công an Đắk Lắk qua tận Thái Lan để tiếp xúc, và có những người nhận diện ra được trong cái phái đoàn có kẻ đã tra tấn họ, khảo tra họ khi họ còn ở Việt Nam, và họ rất sợ hãi. Thì chúng tôi lọc cái danh sách là 41 người, thì phần lớn là người thượng ở Tây Nguyên, có một số người Hồng Mông, nhưng mà rất tiếc là phần lớn vẫn chưa được tái định cư. Chúng tôi vận động Mỹ, chúng tôi vận động Úc, chúng tôi vận động Liên Hiệp Quốc cần phải đưa những người này, những người đã có quy chế tị nạn đi định cư thật nhanh. Nhưng mà bây giờ cái số người đi định trong cái thành phần này đi định cư còn quá chậm so với chúng tôi, để phải tiếp tục theo dõi bảo vệ họ, và trong khi mà đang thúc đẩy để mà đưa họ đi định cư.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình, nhưng mà mỗi lần mà anh vận động như vậy, tức là mình gửi hồ sơ lên và những nơi đó họ có quá nhiều hồ sơ hay gì là để cho mà mất bao lâu thì họ mới dòm tới bộ hồ sơ của mình, và nhiều khi dòm tới họ có để qua một bên hay không?
Nó khổ lắm, tức là nó có rất nhiều các cái yếu tố khác nhau. Thứ nhất là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Thái Lan, họ có cái ưu tiên riêng của họ, thì tôi cũng chúng ta cũng vận động họ, nhưng mà tôi đi thẳng lên Geneva luôn. Cái vị mà phụ tá cao ủy Liên Hợp Quốc đặc trách vấn đề bảo vệ đó, thì tôi cũng quen biết, tôi gửi cái hồ sơ thì bà ấy lại chuyển về Thái Lan, nói hãy ưu tiên hồ sơ này. Nhưng mà rồi ngay cả khi mà họ đã giới thiệu đến phái đoàn Hoa Kỳ đi, thì các cái cơ quan nhận định cư đó, họ có đủ chỗ hay không, họ đã sẵn sàng chưa, nhiều hơn nơi, cả ở Seattle, rất khó tìm được căn apartment. Thành ra nếu mà đi Seattle thì nhiều khi phải chờ hoài mà không kiếm được nhà. Thành ra chính cái gia đình tôi nói vừa nói đầu tiên định đi Seattle mà cuối cùng phải chuyển họ đi Spokane. Bởi vì kiếm nhà Spokane được mà tìm nhà ở thuê đó, phòng thuê trọ, phòng trọ không tìm được ở tại Seattle. Thành ra có rất nhiều yếu tố nó làm chậm lại cái chuyện.
Dạ, nhà quý nghĩ Seattle nó mắc nữa thôi anh. Dạ, nhưng mà nhà quý nghĩ từ Spokane mà ở đó một vài năm rồi sau khi mà quen với nơi ở của mình có thể dọn xuống Seattle hoặc là Seattle thì nhà mắc mà.
Về thẳng Dallas luôn, chứ việc gì phải đi Seattle. Về thẳng Dallas chỗ của chị luôn.
Ôi, Seattle cũng đẹp lắm. Bây giờ Nhã Quyên không biết là Seattle còn đẹp hay không. Nhã Quyên không có ở Seattle lâu lắm rồi. Nhưng mà Nhã Quyên là đi học, đi ở Seattle. Thời gian cũng rất là lâu thôi anh. Cảm ơn anh một lần nữa và xin mời anh.
Dạ vâng. Vâng, xin chào chị Nhã Quyên và cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến chị và tất cả mọi quý thính giả. Dạ vâng.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng.